Xin chào mọi người, mình là Ngân. Chào mừng các bạn đã lắng nghe kênh podcast của Detailing Wiki. Với series Aprendi, mình và các bạn khán giả sẽ được giải đáp những băn khoăn, những điều khó hiểu về Detailing với anh Randy. Chính vì vậy mà nhân vật không thể thiếu trong hôm nay là anh Randy. Em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Hôm nay đã là thứ năm cuối cùng của tháng 8 này rồi. Thì anh Randy ơi, hôm Chủ nhật em có thấy trên cái trang cá nhân Randy Nguyễn của anh có đăng hình ảnh cùng team đi event Mercedes ở Hội An anh. Thì em nghĩ là các bạn chắc cũng thắc mắc về cái event này. Thì anh có thể chia sẻ để các bạn hiểu về cái nhiệm vụ cũng như công việc mà team anh đã làm ở cái event đó được không anh?
Thực ra thì anh phụ trách về việc làm chăm sóc và làm đẹp các cái xe của Mercedes-Benz Việt Nam từ 2016 đến nay. Thì tất cả các sự kiện bao gồm sự kiện trưng bày, giới thiệu các mẫu xe mới, họp báo hay là các buổi tài trợ, truyền thông cũng như gặp gỡ với các đối tác mà có cần hình ảnh về xe được chỉnh chu, được hoàn thiện thì anh phụ trách việc đó cho Mercedes bên Việt Nam. Còn với cái tuần rồi thì anh và team có đi ra sự kiện là chung kết của giải Mercedes Trophy giải đánh gôn chung kết hàng năm của Mercedes thì tại Hội An, tại sân gôn Hội Anna. Thì trong cái sự kiện đó thì các cái gôn thủ là xuất sắc nhất của cả nước về tụ họp và đánh giải để tranh giải chung kết, trong đó có giải Hole in One, có nghĩa là nếu mà trúng giải sẽ được chiếc xe Mercedes Maybach và có một số lượng xe trưng bày trong các buổi giới thiệu cũng như là tại sân gôn, và cần cho nó lung linh như là xe trưng bày tại showroom. Và anh và team phụ trách làm việc đó cũng như các sự kiện khác của Mercedes thì yêu cầu rất đơn giản, tại tất cả thời điểm xe luôn sạch và luôn đẹp như trong showroom, chỉ có một yêu cầu duy nhất mà thôi, là chỉ có điều là khi mà làm các sự kiện ở ngoài trời hoặc giống như là giải trophy thì nó có một cái hơi trở ngại một tí, đó là cái không gian của sân golf rất là rộng lớn, cái thứ hai là không gian mở, và cái thứ ba là thời gian. Thì đánh gôn thì thông thường là các gôn thủ sẽ đánh từ 6 giờ sáng và mình phải chuẩn bị trước 6 giờ sáng, nghĩa là chuẩn bị xong trước 6 giờ sáng tất tần tật, và kể cả event tiệc sau khi đánh gôn xong thì khoảng 10 giờ tối, có nghĩa là từ bên anh chuẩn bị từ 4 giờ sáng cho đến 10 giờ tối cho các khách, lẽ lúc nào họ cũng có cơ hội được thấy những chiếc xe Mercedes thật lung linh, thật sạch sẽ, ngay cả điều kiện ngoài trời khi họ vừa đến trong tiệc và cả khi làm lễ trao giải vậy thôi.
Chắc thì cái trải nghiệm chắc là kiểu làm cái này thì cũng cực hay anh, nhưng mà chắc cũng vui.
Thật ra thì làm cái này khá là cực, bởi vì là đầu tiên là cái thời lượng mỗi ngày làm rất là lớn hơn hẳn mà thời gian mình làm bình thường ở trong một shop, thì thông thường từ 7-8 giờ cho tới chiều tối 5 giờ là nghỉ rồi. Cái thứ hai nữa là cái điều kiện ngoài trời rất là nắng, tại Hội An đang rất là nắng và có những ngày mưa, và có một số trở ngại là khi nắng và khi mưa lại phải làm lại từ đầu. Đấy, làm lại từ đầu và cũng khá là cực, cộng thêm là nó diễn ra nhiều ngày liên tục thì nó đòi hỏi các bạn phải có thể lực. Và anh nghĩ điều đó cũng là một phần giúp cho các bạn rèn luyện về thể lực, nhưng mà được đi, được thay đổi không khí và được tiếp xúc với những cái điều kiện khác nhau, với các yêu cầu khác nhau, và làm việc với các bên đối tác khác nhau, các agency và các bên tạo sự kiện và rất nhiều yêu cầu khác nhau, thì nó cũng giúp cho các bạn có nhiều góc nhìn và một cái cơ hội đi trải nghiệm tại một cái nơi khác. Thì các sự kiện này trong năm bên Mercedes đều có lịch sẵn, và các bạn nhớ đón chờ những sự kiện sau, bởi vì tháng 9 cũng có sự kiện và tháng 10 cũng có sự kiện nữa, những sự kiện rất là thú vị và sự kiện rất hoành tráng. mình bật mí cho các bạn là tháng 9 là các bạn ở Hà Nội sẽ có một sự kiện rất là lớn của Mercedes tổ chức đó, và mình sẽ tham gia sự kiện đó. Còn tháng 10 là tại Thành phố Hồ Chí Minh, một sự kiện cũng rất là hoành tráng.
Dạ, các bạn công ty sắp được đi du lịch Hà Nội rồi.
Ok.
Dạ, thì giao lưu nhẹ như vậy thôi. Thì tiếp theo thì em sẽ giao lưu tới phần câu hỏi của các bạn khán giả.
Ok.
Dạ, thì đầu tiên là đến từ một câu hỏi của một bạn tên là Hoài Nam. Bạn này muốn hỏi anh Randy là bạn đang muốn học detailing, nhưng mà hiện tại thì bạn chưa có tiền, chưa có tài chính, cho nên là bạn đang tính là vừa học vừa làm. Thì bạn biết là vừa học vừa làm nó sẽ có một cái số bất lợi, và cũng có thể là không có được đào tạo bài bản. Cho nên là bạn muốn xin anh một vài lời khuyên khi mà lựa chọn cái workshop để vừa học vừa làm.
Anh nghĩ là cái điều này là cũng là trăn trở của rất là nhiều bạn. Thì có rất nhiều góc nhìn khác nhau. Thì thông thường là anh cho rằng các bạn mà chọn hình thức vừa học vừa làm là bởi vì là các bạn chưa thấy được cái lợi ích của việc đầu tư vào bản thân. Nên các bạn không thấy là bỏ một cái khoản tiền nhỏ để đi học nó sẽ lợi ích như thế nào, mà thay vào đó bạn chọn là bạn bỏ thời gian để đi học. Thì anh có thể phân tích cả hai mặt vấn đề cho các bạn được thấy. Nếu bạn chọn lựa theo cách thức vừa đi học vừa đi làm ở thời điểm năm 2022 luôn nha, khác với năm những năm trước, là thời điểm năm 2022 là các bạn nên nhớ là thị trường đã làm detailing được một thời gian rất dài rồi, có rất nhiều workshop đã mở trên thị trường và có rất nhiều workshop làm ăn rất tốt. Tại sao điều này quan trọng? Điều này quan trọng bởi vì chính những người này là người quyết định có nhận bạn hay không. Thì thông thường các bạn sẽ xuất phát từ tâm thế của các bạn muốn đi học, nhưng các bạn quên nhìn nhận cái tâm thế của người nhận người vào học việc. Thì ở thời điểm năm 2022 đó, anh cho rằng nếu mà một workshop mà đã có khách và đã làm tốt được việc, có nghĩa là cơ hội bạn thực tập tay nghề được tốt để cải thiện tay nghề được cao và có tiềm năng đối với bạn, thì họ lại không muốn nhận bạn. Đặc biệt là khi bạn không có tay nghề. Vì sao? Vì không ai muốn nhận người không có tay nghề vào để làm phục vụ cho khách cả. Và người không có tay nghề đi vào làm có rất nhiều rủi ro. Trong đó rủi ro phải đào tạo lại, phải mất tiền đầu tư, phải có dành thời gian để hòa nhập với cái đội ngũ có cũ. Mặc dù có thể là chi phí trả lương cho bạn đó rất thấp hoặc không cần trả lương, tuy nhiên việc đó hoàn toàn vô nghĩa với chủ workshop mà đã có khách. Bởi vì so giữa phần chi phí trả lương cho các bạn và phần thiệt hại về uy tín hoặc cái rủi ro phải quản lý bạn, thì việc đó mất cân đối. Được chưa? Nghĩa là bạn thấy nếu đứng với vai trò của workshop tuyển dụng các bạn, thì một số workshop sẵn sàng nhận các bạn là những workshop không phải thực sự có chuyên môn cao và không có nhiều khách, nên họ sẵn sàng ưu tiên chi phí hơn cái rủi ro còn lại. Mà khi như vậy các bạn vào làm ở một chỗ không có chuyên môn cao, thì chuyên môn của các bạn có cao không? Đấy. Và để đạt được cái mức độ về chuyên môn như bạn mong muốn, có nhanh như bạn nghĩ hay không? Được chưa? Nghĩa là cái đích đến về chuyên môn mà bạn mong muốn á, nó có phải là đúng đích đến bạn chưa? Đủ cao chưa? Đủ cao để tồn tại trên thị trường chưa? Được chưa? Bởi vì nếu nó không đủ cao để tồn tại, hoặc nó chỉ đủ tồn tại ở thời điểm này, thì khi bạn học đến thời điểm tương lai bạn vừa hoàn thiện đó, thì cái cao ở thời điểm hiện tại của bạn đó nó còn đủ ở mức trung bình của thị trường không? Nếu nó dưới mức đó thì rõ ràng bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi ngay khi bạn vừa học xong, chết từ trong trứng nước, hoặc bạn sẽ mãi mãi chỉ lẹt đẹt như vậy mà thôi. Ngoài ra bạn mất rất nhiều thời gian, bởi vì hầu hết các workshop không có chuyên môn về đào tạo. Họ cũng không sẵn sàng đào tạo. Vậy họ đào tạo cho bạn chắc chắn phải có một lý do gì đó. Và cái chỗ nhận bạn như anh vừa mới nói, thông thường đa phần là các chỗ chuyên môn không cao, chuyên môn không đủ cao, cộng thêm không có năng lực về đào tạo, hoặc không có tâm thế sẵn sàng đào tạo, bạn sẽ nhận được gì sau một quỹ thời gian, một thời lượng của tuổi trẻ đã cống hiến ở đó? Nó chỉ giúp bạn tăng thêm tuổi, tiền chắc chắn không có rồi. Điều này là hiển nhiên, vì khi bạn đi học không bao giờ có nhiều tiền. Dĩ nhiên khi bạn chọn tâm thế vừa học vừa làm, bạn muốn có được cả hai, vừa có kiến thức vừa có tiền, mà xuất phát điểm của bạn rất thấp, bạn sẽ phải đánh đổi một số thứ khác: thời gian, uy tín, hoặc nó cho bạn một số thói quen mà bạn có thể bị tiếp thu thói quen đó và biến thành thói quen của bạn. Trong đó có cả thói quen tốt và thói quen xấu. Nhưng con người á thường rất là dễ ghi nhớ những thói quen xấu. Và khi thói quen xấu, thói quen sai thì bạn phải sửa. Và việc sửa đó đôi lúc nó còn lâu hơn, tốn nhiều công sức hơn là việc bạn đi học một thói quen mới ngay từ đầu. Nên anh không cho rằng là cách đó là cách, nhưng nhiều bạn vẫn chọn như vậy. Và nếu các bạn đã chọn như vậy, anh có một đề xuất, được chưa? Bạn phải cân nhắc giữa việc bạn đưa cái gì vào đầu của bạn và bạn nhận được tiền hàng tháng. Bởi vì cái việc bạn đi làm á, mà khi bạn chưa có kinh nghiệm mà chỗ đó trả tiền cho bạn là đã quá tuyệt vời rồi. Bởi vì người ta trả tiền cho bạn dựa trên cái niềm tin, uy tín của bạn. Vì vậy, bạn hãy chứng tỏ cho người ta thấy bạn uy tín như thế nào, dù chưa có chuyên môn. Nghĩa là anh thường nói với các bạn đi học nghề hoặc đi làm là thái độ quan trọng hơn trình độ. Nghĩa là cái tâm thế của các bạn mà tốt, nó sẽ giúp các bạn cởi mở, các bạn sẵn sàng đón nhận những thứ mới để bạn thay đổi cái chuyên môn, cái trình độ của các bạn. Và từ đó bạn bước lên một cái nấc thang mới, được không? Nên nếu bạn đã chọn theo con đường đó thì bạn hãy cố gắng phục vụ hết mình cho cái workshop mà bạn đưa vào làm. Dù nó có thể không phải là cái việc bạn muốn làm, nhưng nó sẽ giúp bạn có thêm cái va chạm, cái hiểu biết về tại sao khách hàng lại muốn như vậy, để từ đó bạn nhận định ra vấn đề, bạn trưởng thành hơn, bạn trưởng thành trong công việc hơn. Chứ không phải đi học là nó đã xong đâu. Vì bạn cần bổ sung kiến thức ở trường học nè, ở trường lớp nè, ở công việc nè, và ở cả cuộc sống. Nếu bạn có đủ ba thứ đó, bạn mới một thành công trong cuộc sống được. Được chưa? Chứ không phải ai đi học không cũng thành công được, hoặc ai đi làm không cũng thành công được. Nó cần có nhiều mặt hơn. Những hiểu biết từ trường lớp nó chỉ là một phần mà thôi. Hiểu biết từ công việc nó sẽ giúp bạn bổ sung vào cái thực tế cuộc sống. Và những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bạn có mối quan hệ với những người còn lại trong cái môi trường bạn làm việc được tốt hơn. Vì vậy, nếu bạn đã chọn hướng đi đó, hãy dành thời gian để phát triển các kỹ năng mềm giao tiếp nè, nói chuyện nè, cách thức phân bố công việc, điều tiết thời gian, thói quen, kỷ luật làm việc. Hãy chuyên nghiệp ngay từ đầu, từ những ngày đầu tiên bạn đi làm, để bản thân bạn là một con người tốt, một con người có uy tín, xây uy tín từ ngay những ngày đầu tiên khi bạn chưa có kinh nghiệm. Chứ bạn đừng nghĩ là sau này tôi về tôi phải như thế này, tôi làm việc kia, tôi là chủ này chủ nọ thì tôi sẽ không. Bao giờ mình tôi chưa thấy ai như thế cả, thì lúc đó bạn đã khác hoàn toàn rồi. Bạn quen với việc cũ rồi, bạn không quay lại được. Mà hãy xây dựng uy tín ngay từ những ngày đầu tiên bạn chập chững bước vào nghề. Bởi vì nếu bạn còn làm nghề đó, thực ra xã hội nó rất là nhỏ, người ta sẽ biết được nhau hết, và người ta có thể nhìn nhận và đánh giá được hình ảnh của bạn như thế nào, để mà biết bạn làm ở đâu và ra sao. Nếu cái cộng đồng mà nó đón nhận bạn, bạn có cơ hội. Ngược lại, nếu cộng đồng mà nó từ chối bạn, bạn sẽ bị đào thải. Và khi bạn bị đào thải, bạn bị lãng phí tất cả công sức, thời gian và những động lực mà bạn đã bỏ vào đó, chứ không phải do cái nghề. Được chưa? Đấy. Đó là cách mà anh nghĩ là các bạn có thể chọn lựa nếu bạn muốn đi theo hướng đó.
Kiểu giống như là khi mà mình đi vừa học vừa làm thì mình phải có cái, mình phải tự tạo cho mình cái động lực nhiều hơn, học nhanh hơn so với các bạn mà học nghề. Tại vì nghề nó sẽ có cái lộ trình rõ ràng hơn.
Đúng rồi, đúng rồi. Và bạn phải tự định hướng nghề nghiệp cho mình. Nghĩa là bạn không thể vừa tăng vốn hiểu biết, vừa tăng chuyên môn lại kiếm được nhiều tiền trong cùng một lúc. Điều đó quá vô lý. Cũng như là thật ra thì anh cho rằng việc bạn có một người mentor, một người định hướng dìu dắt bạn đi, nó tốt hơn hẳn việc bạn đi học cái gì. Vì chính những con người đó đi trước bạn, cái tầm nhìn nó xa hơn, nó sẽ kéo bạn đi theo. Nếu bạn chọn đúng người có tầm nhìn tốt và tích cực. Vậy nếu mà tầm nhìn mình đang ngắn, mình đi theo một người có tầm nhìn dài hạn hơn, xa hơn, nó sẽ giúp mình bắt nhịp với cái suy nghĩ đó, cái tư duy đó, và mình cũng sẽ được như họ một cách nhanh chóng. Ngược lại, nếu mình tiếp xúc với những người có góc nhìn hạn hẹp, mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Bởi vì cái môi trường của mình á, cái môi trường nó ảnh hưởng đến bản thân mình nhiều hơn mình có thể ảnh hưởng đến môi trường, đúng không? Đúng không? Vậy khi bạn chọn cái môi trường để bạn sống trong môi trường đó, bạn sẽ bị môi trường đó ảnh hưởng. Và khả năng cao là cái môi trường đó ảnh hưởng bạn và thay đổi con người bạn hơn là bạn có thể thay đổi được toàn bộ môi trường đó. Dẫn đến nếu cái workshop bạn làm, nhảy vào làm đó, mà nó có một cái thói quen nào đó nó chưa được tốt, bạn cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng điều đó, và nó làm xấu chính con người của bạn. Còn việc đi học thì dù anh cho là đi học ở trường lớp chính quy hay học ở công việc hay học ở đâu, thì nó đều là một thứ đáng để bạn nên đi học, và nó là một dạng tài sản tích lũy. Mà điều thú vị nhất ở đây là khi mà bạn hiểu được điều đó, thì bạn sẽ thấy là tài sản tích lũy này bạn được tích lũy mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mà ở lúc nào bạn cũng được người ta trả tiền để bạn tích lũy. Và tích lũy chỉ có tăng thôi, nghĩa là bạn đầu tư vào bản thân bạn mà bạn được người khác đầu tư vào luôn. Vì vậy đừng làm cho người ta thất vọng về việc đầu tư đó, bởi vì bạn chính là một loại đầu tư của người ta, nên người ta mới sẵn sàng đầu tư cho bạn, dù nó là đầu tư nhỏ. Nhưng nếu đầu tư nhỏ mà bạn không có uy tín thì làm sao mà người ta sẵn sàng đầu tư lớn vào bạn được. Giống như giao cho em một số tiền nhỏ mà em không quản lý được thì làm sao giao cho em một tài sản lớn được, đúng không? Okay. Đấy. Vậy thì hãy là chính mình, hãy chuyên nghiệp, hãy xem việc mình cống hiến cái tâm tư, cái nguyện vọng và cái thời gian đó, cái tuổi trẻ đó với cái động lực đó là một cách để giúp mình tăng giá trị của bản thân mình, và điều đó giúp em tăng thật. Đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra điều đó.
Thì đó là những cái giải đáp cho câu hỏi của anh Hoài Nam. Thì Ngân cũng mong là những cái câu trả lời này sẽ giúp cho anh Hoài Nam có một cái định hướng nó rõ ràng hơn, cũng như là lựa chọn phù hợp với anh hơn. Tiếp theo thì em sẽ đến với một câu hỏi khác. Câu hỏi này thì đến từ một bạn ẩn danh. Và bạn có hỏi anh là bạn đã từng nghe cái podcast, cái episode trước của anh nói về cái vị trí là tư vấn dịch vụ. Thì bạn có tìm hiểu, nhưng mà bạn đúng là như anh nói, tức là sẽ có rất là nhiều chủ workshop người ta chưa có tuyển cái vị trí này. Cho nên là bạn có lướt Facebook thì bạn không có thấy cái vị trí này. Cho nên là bạn muốn hỏi anh là có một cái cách nào đó để mình chủ động tìm được cái workshop mà nó người ta tuyển, hoặc là biết là cái chủ workshop đó nó tuyển, để tìm cơ hội hay không anh?
Ý là bạn muốn hỏi là nếu có tuyển thì bạn sẽ đi học, hay là bạn học rồi bạn lo về cái chỗ làm?
Em đọc bạn không có nói, nhưng mà theo câu hỏi thì em nghĩ là bạn đang tìm cơ hội trước, nếu mà có cơ hội thì bạn mới bắt đầu đi trau dồi, đi học với anh.
Cũng hay á. Thực ra nó cũng giống như việc em làm kinh doanh vậy đó, đó là mình phải có một thứ gọi là chi phí cơ hội. Nghĩa là vậy thì nếu mà bạn có được quyền chọn lựa, bạn học ra rồi bạn tìm việc, hoặc bạn tìm việc rồi sau đó bạn đi học. Vậy thì khi thông thường đó như thế này, có phải là khi mà chúng ta thấy nghề đó đang hot, nghĩa là các bạn khác cũng thấy nó đang hot, phải không? Mà hot ở đây có nghĩa là nhiều người có nhu cầu, đúng không? Vậy thì lúc và thời điểm đó đó, lúc và thời điểm mà chúng ta đang thấy hot là nó đang thiếu hụt hay đang dư thừa?
Dạ, em nghĩ là nó bắt đầu dư thừa.
Thực ra là lúc đang hot là lúc đó cũng có thể là dư thừa, À, dư thừa là nếu em thấy là kết quả đó là làm vị trí đó nó tiền bạc được bao nhiêu, nó vị trí này, ok, nó có đã có tín hiệu dư thừa rồi, okay. Nhưng một số ngành thì lúc đó nó đang thiếu hụt trầm trọng nên mới thấy nhen nhản đang đi tìm rồi. Vấn đề là gì? Khi em thấy cái thông tin đó, em bắt đầu đi học, em sẽ có một điều trễ, đúng không? Đi học xong chưa chắc đã làm ăn được gì, nó cần một khoảng thời gian sau đó để em có đủ cứng chuyên môn nó mới vào. Và không phải chỉ mình em mà là cả tỷ đứa thấy được cái cơ hội cũng giống như em đó, đó là cơ hội rất muộn rồi. Vì khi tất cả mọi người đều thấy đấy, thì nó rơi vào bão hòa rồi. Mà khi tất cả mọi người đều thấy, em mới bắt đầu là đi chậm sau một phút rồi. Bất cứ việc nào cũng như vậy cả. Chỉ có một cách theo quan điểm của anh, đó là đi trước. Đi trước không nghĩa là đi đúng, nhưng nó cho bạn một thứ, đó là bạn xuất phát sớm hơn người khác, để bản thân bạn có cơ hội để sửa chữa, để sai sót, để tiến bộ, để vươn tới một cái mức mà mấy người khác cũng cần một thời gian nhất định như vậy để được lên đó. Ví dụ để ra được một công việc thông thường nó mất là khoảng 3 năm kể từ sau khi bạn học, trung bình nó phải mất khoảng 10.000 giờ để bạn thuần thục cái việc đó, nó rơi khoảng 3 năm sau khi học nha, ok. Vậy nếu em xuất phát sớm, em cũng sẽ mất 3 năm như vậy, đúng không? Nhưng sớm hơn đứa khác, sớm hơn đứa khác.
Lúc mình tính thì người ta đang còn chập chững.
Đúng, và đó chính là cơ hội. Bởi vì khi đi làm việc là cung và cầu, thì em chỉ cần suy nghĩ đơn giản như thế này là nếu mà cung mà ít thì mình mà hơi lơ ngơ một tí, may ra mình cũng có việc, đúng không?
Dạ.
Còn khi cung mà nó thừa, lơ ngơ chắc là không có việc rồi, phải thật là cứng. Mà muốn cứng nghề thì nó phải đi qua một khoảng thời gian. Tất cả chúng ta đều bình thường, trừ khi mà em quá xuất sắc thôi. Mà bạn, anh nghĩ bạn nào quá xuất sắc thì không hỏi câu này đâu, vì nó đã biết nó phải làm gì rồi. Còn nếu chúng ta là người bình thường thì chúng ta cũng sẽ mất quỹ thời gian tương tự như vậy, thông thường như vậy, hoặc sớm hơn một tí thôi, hoặc trễ hơn một tí thôi, đấy nha, đúng không?
Dạ.
Và lúc đó chúng ta chen chân trong một cái sân chơi quá đông, và lúc đó không có chỗ cho một bạn mới bắt đầu, rất chật chội, nên nhiều bạn đổi việc, đổi nghề. Không phải bởi vì cái nghề bạn sai, mà là bị quá chật chội nên bạn không có đủ cái cơ hội để bạn đó. Nên bạn đi đến đâu người ta cũng không nhận, và bạn sẽ rơi vào một cái bi kịch là tại sao tôi học cái này, tôi làm cái này mà tại sao tôi không nhận. Bởi vì bản chất cái bạn học đã cũ rồi đó. Nên anh, tất cả người này muốn nói là gì? Là cái định hướng về nghề bạn phải tốt, người nghề bạn phải tốt. Thay vì vậy, bạn hãy quyết đi, bạn muốn làm cái gì, bạn muốn làm điều gì sau khi bạn học xong, bạn muốn bạn sẽ trở thành một con người như thế nào, bạn muốn làm công việc gì, nó sẽ ổn hơn cho bạn. Vì với mục tiêu đó, bạn sẽ biết bạn nên làm công việc gì, hoặc là không nên làm công việc gì. Và tôi quyết tâm đi theo, ok?
Dạ.
Bởi vì ai cũng phải quyết định, dù bạn nghe thông tin từ gia đình, từ người thân, từ bạn bè, từ trường lớp, thì bạn vẫn phải là người quyết định, và bạn phải chịu quyết định về tương lai của bạn. Bạn không thể đổ thừa vì bạn học trường lớp đó, vì bạn làm việc môi trường đó, vì bạn chỉ là một người thất bại nếu bạn làm như thế. Và khi bạn đã trong tâm thế thất bại thì đi đến đâu cũng thất bại cả. Thay vào đó, anh nghĩ nếu bạn có một số may mắn, bạn nên tham khảo để người ta chia sẻ cho bạn thông tin, được chưa? Định hướng, và bạn phải người quyết định. Và anh cho rằng là bạn nên làm công việc gì, thay vì đó bạn nghĩ là người ta cần công việc gì. Vậy cái gì thiếu mà bạn nghĩ bạn có cái tính cách này, có cái năng lực, có cái khả năng, thì bạn nên làm việc đó thôi. Hoặc là bạn chọn cái bạn thích, nhưng mà tất cứ này đều phải sinh ra kết quả và phải đổi một quỹ thời gian. Vậy nếu cái đó không phù hợp, bạn cũng có thể thay đổi luôn, chứ đừng có sống trong bi kịch, được không? Thì các bạn trẻ có một số lợi thế, đó là trẻ để thay đổi, nhưng nhiều bạn trẻ không biết tận dụng thời gian đó để nắm bắt cơ hội. Vậy thì với lại cung ứng dịch vụ á, anh có thể, vì anh làm trong nghề này, anh có thể nói cho các bạn là cung ứng dịch vụ là một vị trí mà thị trường điện tử thiếu hoàn toàn và nó mới. Nghĩa là trước đây đa phần là kiêm nhiệm chủ workshop tiếp xúc khách hoặc là quản lý kỹ thuật hoặc là kỹ thuật viên làm luôn, nhưng mà để mà phát triển workshop lên á, đến một quy mô nhất định nó không lên được nữa, thì cái thằng chủ workshop nó phải đặt ra vấn đề là nó phải thay đổi cái gì đó để nó phát triển lên tiếp, nếu không nó sẽ đứng lại tại chỗ và đứng lại tại chỗ là chết, nên nó phải chấp nhận thôi. Thì workshop muốn phát triển lên nữa phải có thêm người, vì mỗi người chuyên một việc nó sẽ tốt hơn người kiêm nhiệm, điều này là đương nhiên. Và trong một số trường hợp những người vào làm tốt hơn cả thằng chủ workshop lại, bởi vì nó trong tập thế khác. Chứ bạn đừng nghĩ là chủ workshop làm nó tốt hơn, chẳng qua vì nó phải kiêm nhiệm thôi, hoặc là bởi vì tư duy nó chưa cởi mở thôi. Nên thực tế là bên nào cũng cần, chẳng qua là nó, một là nó không cởi mở để đón nhận được đó, hai là nó chưa sẵn sàng, nó chưa thấy thôi. Nhưng khi nó thấy rồi thì nó mới phát triển lên được. Các bạn thấy các workshop nào mà làm ăn tốt và nhiều việc đều có người phụ trách riêng về việc đó, không có chỗ nào mà kiêm nhiệm mà nó phát triển lên to được. Đấy, đây là cơ hội rất lớn nha các bạn. Vậy thì bạn có thể vừa đi học vừa đi làm, anh chưa thấy chỗ nào nó cho sẵn sàng bạn vào làm việc đó, bởi vì tiếp xúc với khách ảnh hưởng ngay tới nguồn doanh thu. Đấy, có vấn dịch vụ mà không có thằng điên nào mà sẵn sàng cho bạn vào thử với workshop của họ. Nên khác với kỹ thuật viên có thể nhận một đứa không biết gì, với vai trò của vấn dịch vụ anh cho rằng 99,99% phải nhận vào một khóa đào tạo gì đó có chuyên môn, ít nhất là phải chấp nhận được, đúng không? Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và mối quan hệ với khách hàng, không thằng nào mà sẵn sàng giao cho một đứa amateur cả, nên bạn phải đi học là chắc chắn rồi, con đường này không có con đường khác. Đấy, đấy. Vậy thì nếu bạn thích việc tiếp xúc với khách hàng, muốn giải đáp khách hàng, muốn phục vụ khách hàng, thì anh nghĩ là việc làm cái dịch vụ là một việc phù hợp. Đấy. Nếu bạn thích làm trực tiếp với cái xe hơn, thích được sờ vào chiếc xe, đụng vào chiếc xe, anh nghĩ bạn nên làm kỹ thuật. Không có nào đúng, không nào sai cả. Mình thích làm cái gì mới được. Hoặc sau thời gian bạn cũng thay đổi, nếu bạn đã cảm thấy thỏa mãn với những gì đó. Rồi, đó là cái nhận định của em.
Phần giải đáp dành cho bạn ẩn danh cũng đã kết thúc cái chương trình, do thời lượng chương trình thì cũng có hạn. Thì các bạn ơi, nếu như các bạn có những câu hỏi hoặc là những thắc mắc nào đó mà mình vẫn chưa tự tìm ra được câu trả lời, thì các bạn hãy comment vào episode này hoặc là gửi email về cho chương trình tại 2a.detailing.wiki, hoặc có thể inbox trực tiếp về cho fanpage.detailing.wiki nha. Mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau lúc 19 giờ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở episode sau.